Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Gia Hưng, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 22 tháng 5, 2019. Bị Washington tấn công, tập đoàn điện thoại Trung Quốc Huawei kêu gọi Brussels phản ứng. Brexit, Thủ tướng Anh tuyên bố không loại giải pháp tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ hai. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác định không có ý tấn công Iran. Mỗi ngày một sự kiện, bầu nghị viện châu Âu, không phải thành viên nào trong Liên Hiệp cũng bi quan. Theo dòng thời sự, nghịch lý của nước Anh, vừa tham gia bầu nghị viện châu Âu, vừa chuẩn bị rời theo chính sách Brexit. Kính thưa quý thính giả, sau khi Huawei bị Washington xếp vào danh sách công ty đe dọa an ninh Hoa Kỳ, đại diện của tập đoàn điện thoại Trung Quốc tại châu Âu kêu gọi Liên hiệp châu Âu không nên thụ động. Tiếp xúc với báo chí tại Brussels vào chiều hôm qua thứ Ba, Abraham Liu lên án chính phủ Mỹ tấn công vào quyền tự do kinh doanh. Hôm nay là Huawei, ngày mai sẽ đến công ty nào? Trước khi ông khuyến cáo châu Âu không nên nhắm mắt làm ngơ trước thái độ nguy hiểm của Hoa Kỳ. Song song với lời kêu gọi này, đại diện của Huawei cũng tìm cách trấn an châu Âu, cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa đánh tan những mối lo ngại Huawei làm gián điệp cho chế độ Bắc Kinh. Do tầm quan trọng của mạng viễn thông thế hệ 5, Huawei sẵn sàng ký kết hiệp ước không làm gián điệp với bất cứ chính phủ và khách hàng nào ở tất cả các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, ông Abraham Liu khẳng định như vậy. Trong khuôn khổ chiến tranh thương mại và công nghệ cấp cao với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ quyết định cấm bán một số công nghệ cho Huawei, công ty điện thoại Trung Quốc bị xem có khả năng đe dọa an ninh Mỹ. Trong khi đó tại Washington, Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải cho biết Bắc Kinh sẵn sàng mở lại đàm phán với Mỹ. Trả lời câu hỏi của đài Fox News hôm thứ Ba vì sao Trung Quốc đột ngột thay đổi thái độ phủ nhận thỏa hiệp đạt được, Đại sứ Trung Quốc đưa ra lời giải thích hoàn toàn trái ngược với lập luận của chính quyền Donald Trump. Chính các nhà thương thuyết Mỹ đã bất ngờ thay đổi ý kiến, hủy bỏ những cam kết đạt được ở các vòng đàm phán trước. Còn theo truyền thông của Mỹ, sau Huawei, nhiều công ty khác của Trung Quốc sắp bị trừng phạt, trong đó có hãng Hikvision chế tạo camera nhận việc.
Cũng như Huawei vào tuần trước, nay đến lượt Hikvision tức Hải Khang có nguy cơ bị liệt vào danh sách đen, các nhà cung cấp Mỹ phải được chính phủ cho phép mới có thể buôn bán với công ty này, Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin của New York Times. Những nguồn thạo tin khác cho Bloomberg hay chính quyền Mỹ lo ngại Hikvision lẫn Dahua Technology, tức Đại Hoa, với các camera có công nghệ nhận diện được sử dụng để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương có thể phục vụ cho gián điệp. Trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến, cổ phiếu của hai công ty trên đã giảm mạnh, đồng nhân dân tệ cũng bị mất giá. Reuters cho biết thêm, Hikvision và Dahua đã bị 40 dân biểu Mỹ nêu tên trong một lá thư gửi đến các cố vấn chính của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước. Lá thư tố cáo nạn đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đòi hỏi kiểm tra chặt chẽ hơn để các công ty Mỹ không bị gián tiếp chính líu. Theo Bloomberg, bên cạnh hai nhà sản xuất thiết bị giám sát lớn nhất thế giới trên đây, danh sách đen của Mỹ có thể gồm cả Yitu, tức Idol, Central Ties, tức Thương Thang và Mackie, tức Khoáng Thị, chuyên về phần mềm xử lý hình ảnh. Hikvision trong một thông cáo bày tỏ hy vọng sẽ được đối xử công bằng, bốn công ty công nghệ Trung Quốc còn lại không trả lời hãng tin Mỹ.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại, nhiều doanh nghiệp Mỹ dự định rời Trung Quốc. Theo một bản thăm dò doanh nghiệp của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc và Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải được công bố hôm nay, gần một nửa các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã rời hoặc đang dự định rời khỏi Hoa Lục.
Có 250 doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc được thăm dò từ ngày 16 tới 20 tháng 5. Trong số đó, 3/4 cho biết chiến tranh thương mại hai nước khiến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực. Thuế nhập khẩu tăng khiến giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất tăng cao. Ngoài ra, 40% tổng số doanh nghiệp cho biết đã rời hoặc dự định rời khỏi Trung Quốc và chuyển hoạt động sản xuất sang Mexico hoặc các nước Đông Nam Á. Các doanh nghiệp cũng cho biết đã phải gặp nhiều trở ngại, bị thanh tra nhiều hơn và thông quan hàng hóa chậm hơn. Bất chấp thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi doanh nghiệp Mỹ chuyển khâu sản xuất về trong nước, chỉ hơn 5% số doanh nghiệp nói trên bày tỏ ý định chuyển cơ sở sản xuất về Hoa Kỳ. Tuy phải chịu áp lực kinh tế, hơn nửa số doanh nghiệp được thăm dò mong muốn hai nước trở lại bàn đàm phán, tháo gỡ các khúc mắc cơ cấu kinh tế, giúp họ cạnh tranh lành mạnh.
Trong quan hệ thường trực căng thẳng giữa Hoa Lục và Đài Loan, Hải quân Đài Loan ngày hôm nay cho biết đã tập trận bắn đạn thật tại một khu vực ở bờ biển phía đông, trong bối cảnh thường xuyên bị chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Quốc đe dọa.
Đây là một phần của cuộc tập trận thường niên Hán Quang nhằm đối phó với cuộc tấn công xâm lược giả định của Trung Quốc, vốn không loại trừ khả năng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Các chiến hạm bắn ra những loạt đại bác, hỏa tiễn và những quả bom tấn công tìm thủy đỉnh, trong khi các chiến đấu cơ nã đạn, các phi cơ chống tàu ngầm thả phao cấp cứu. Hãng tin AP nhấn mạnh tàu ngầm cùng với nhiều loại hỏa tiễn đạn đạo nằm trong số các loại vũ khí có uy lực mạnh nhất có thể được Trung Quốc sử dụng để tấn công Đài Loan. Tại vùng duyên hải Thư Chân ở phía đông Đài Loan có một căn cứ không quân cùng với nhiều cơ sở quân sự quan trọng khác. Chỉ huy trưởng cuộc tập trận nói với báo chí là tập trận thường xuyên ở những địa điểm được cho là chiến tranh có thể xảy ra. Vùng biển phía đông là nơi thiết yếu. Còn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng tuyên bố Đài Loan phải tăng cường tập trận chống Trung Quốc vì chỉ có thể dựa vào chính mình để tự vệ. Gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường đe dọa Đài Bắc bằng cách gửi nhiều tàu chiến cho máy bay chiến đấu bay vòng quanh hòn đảo với lý do tập trượt, trong khi cần phải gửi hàng ngàn binh lính qua eo biển Đài Loan để có thể đổ bộ. Các nhà hoạch định của Bắc Kinh tin rằng một cuộc tấn công chớp nhoáng có thể buộc Đài Bắc phải đầu hàng trước khi đồng minh Hoa Kỳ kịp cứu viện.
Thủ tướng Anh Theresa May vào hôm qua loan báo một loạt nhượng bộ, trong đó có việc để cho các nghị sĩ bỏ phiếu về một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai Brexit. Với đề nghị này, nữ thủ tướng Anh hy vọng sẽ đạt được đa số ở nghị viện để có thể thông qua dự luật Brexit. Tuy nhiên, trước mắt tình hình không như nữ thủ tướng mong muốn. Từ London, thông tấn viên Muriel Denkhoa giải thích.
À deux jours d'élections européennes qui s'annoncent catastrophiques pour son parti, la dirigeante conservatrice.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc bầu cử châu Âu, có thể là thảm họa cho đảng của mình. Nhà lãnh đạo đảng bảo thủ đã tung ra lá bài cuối cùng. Thủ tướng Theresa May đã phá vỡ điều cấm kỵ lâu nay khi hứa với các nghị sĩ là sẽ tổ chức bỏ phiếu về một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, nhưng chỉ khi nào họ chịu thông qua dự luật về Brexit. Coi đề nghị của mình là một thỏa thuận mới, bà Theresa May đã nêu ra danh sách hơn một chục nhượng bộ và đưa quả bóng trở về phần sân của nghị viện. Bà May tuyên bố, xin trích, tôi đã có những nhân nhượng và tôi đề nghị quý vị cũng hành động tương tự. Các cử tri mà chúng ta là đại diện đã đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng, nên quý vị cần giúp tôi tìm ra phương cách để thực hiện. Nhằm chiêu dụ các nghị sĩ công đảng và các đảng đối lập vẫn ủng hộ mạnh mẽ việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới, nhưng đề nghị có vẻ táo bạo này lại không được hưởng ứng bao nhiêu, đặc biệt là đối với thủ lãnh công đảng. Ông Jeremy Corbyn nói, chúng tôi không thể ủng hộ dự luật mà trên thực tế chỉ lặp lại những gì đã được thảo luận trước đó và không có gì mới về liên minh thuế quan hay việc bảo vệ quyền của người lao động. Còn đối với các nghị sĩ bảo thủ ủng hộ Brexit, họ tỏ ra tức giận trước những nhượng bộ mà theo họ là không thể chấp nhận được. Tóm lại, chừng như bà Theresa May không thuyết phục được ai, thậm chí còn làm cho tình hình tệ hại hơn.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Về tình hình vùng vịnh, phát biểu trước báo chí vào ngày hôm qua sau cuộc họp với Thượng viện Mỹ về hồ sơ Iran, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan cho biết mục tiêu của chính quyền Donald Trump tăng cường lực lượng ở Trung Đông không phải là với ý định đánh Iran, nhưng để khuyến cáo nước này.
Tại Washington, ông Patrick Shanahan phát biểu, đây là vấn đề răn đe chứ không phải chiến tranh. Chúng tôi không có ý định tham gia chiến tranh. Ngoài ra, ông ca ngợi các hành động gần đây của quân đội Mỹ như việc huy động tàu sân bay và pháo đài bay B-52 tới khu vực vùng vịnh đã góp phần ngăn cản các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của quân đội Mỹ là tránh phạm sai lầm khiến căng thẳng leo thang. Hãng tin AFP cho biết thêm, cùng tham gia buổi họp, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bernie Sanders bày tỏ lo ngại một cuộc chiến tranh với Iran. Ông cho rằng chiến tranh với Iran sẽ là một tai họa, tệ hơn rất nhiều cuộc chiến tranh với Iraq. Ngược lại, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa lên tiếng kêu gọi hướng đi cứng rắn hơn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn thân cận với Trump, cho rằng chiến lược hòa giải Iran chấm dứt rồi. Thông điệp của quyền Bộ trưởng Quốc phòng được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày Chủ nhật vừa rồi tuyên bố sẽ kết liễu Iran.
Tại Syria, lực lượng Daesh vẫn tiếp tục hoạt động mạnh. Ngày hôm qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo phục kích một đoàn xe quân đội Syria gần thành phố cổ Palmyra. Đây là cuộc tấn công thứ hai của nhóm Daesh trong vòng một tuần. Thông tin viên trong khu vực Paul Khalife tường thuật.
Theo các nguồn tin thân cận với chính phủ Syria, quân của Daesh đã tổ chức tấn công lực lượng quân đội Syria gần thành phố Al-Shukna, phía đông bắc, thành cổ Palmyr, khiến nhiều binh lính thiệt mạng hoặc bị thương. Trong trận phục kích này, quân Thánh Chiến đã sử dụng các loại tên lửa chống tăng, một số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu. Vào ngày 16 tháng 5, nhóm quân Daesh đã tấn công một đoàn xe quân đội Syria tại khu vực Tây Nam, thành phố Palmyr, miền trung Syria. Sau khi lực lượng dân chủ Syria được Washington hậu thuẫn, đánh bật khỏi vùng biên giới chung với Iraq, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã co cụm lại tại vùng sa mạc Bazia rộng lớn ở phía tây sông Euphrates. Từ hồi tháng 3, quân Thánh Chiến đã gia tăng sử dụng chiến thuật du kích tấn công vào quân đội Syria và các đồng minh, khiến hàng chục binh sĩ bị bắt hoặc tử trận. Quân đội Syria đã tăng cường chi viện mạnh mẽ nhưng không thể đảm bảo an ninh cho tuyến đường cao tốc nối liền Palmyr và thành phố Deir ez-Zor sát biên giới với Iraq. Ngoài ra, các binh sĩ Nga cũng tham gia các chiến dịch truy quét ở vùng sa mạc Bazia. Tại đây, dường như vẫn còn hơn 1.000 quân Thánh Chiến với các điểm cất giấu vũ khí và dự trữ lương thực, thực phẩm và nước.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này hôm nay khẳng định đã chuẩn bị đối phó nếu bị Mỹ trừng phạt cho việc Ankara nhất quyết mua hỏa tiễn S-400 của Nga. Bộ trưởng Hulusi Aga tuyên bố sẵn sàng mua cả hỏa tiễn S-400 lẫn hỏa tiễn Patriot của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi nhân viên đến Nga để tập huấn sử dụng các hỏa tiễn S-400 sẽ được Moscow giao vào tháng 6 hay tháng 7 tới. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã chán ngán khi cứ mãi đi mua vũ khí của nước ngoài và bày tỏ mong muốn hợp tác để tự sản xuất. Washington buộc Ankara phải chọn lựa giữa việc mua hỏa tiễn S-400 của Nga với phi cơ tiêm kích F-35 của Mỹ và đã nhiều lần cảnh cáo có thể áp dụng đạo luật CATSA. Luật này trừng phạt mọi định chế hoặc quốc gia ký các hợp đồng vũ khí với các công ty Nga.
Sau đây là phần tin ngắn.
Biểu tình phản đối kết quả bầu cử dẫn đến xô xát, 6 người chết. Theo lãnh đạo cảnh sát Indonesia Tito Karnavian, có ít nhất 6 người chết và 200 người bị thương tối hôm qua trong cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống. Ông Karnavian bác bỏ cáo buộc cảnh sát nổ súng vào người biểu tình.
Bắc Triều Tiên chỉ trích cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay chỉ trích cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là người kém thông minh. Những lời phê phán mới đây của ông Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ, hiện nay là ứng cử viên tranh bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ, dường như đã châm ngòi cho phản ứng mạnh mẽ của Bình Nhưỡng. Thứ Bảy tuần trước, ông Joe Biden đã chỉ trích tổng thống Trump có thái độ thân thiết với những kẻ độc tài như Putin và Kim Jong-un.
Ba hãng hàng không Trung Quốc đòi Boeing bồi thường. Truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin, ba công ty hàng không Trung Quốc bao gồm China Southern Airlines, China Eastern Airlines và Air China đã đệ đơn yêu cầu Boeing bồi thường vì tổn thất doanh thu. Sau hai vụ tai nạn liên tiếp tại Indonesia và Ethiopia, tất cả máy bay Boeing 737 MAX 8 đều bị cấm bay trong khi chờ đợi Boeing tìm được giải pháp. Phát ngôn viên của China Eastern Airlines cho biết việc dừng bay mẫu Boeing 737 MAX 8 đã khiến hãng hàng không phải chịu tổn thất kinh tế nặng nề và việc đòi bồi thường là hoàn toàn hợp lý.
Cựu đảng cực hữu Pháp về đầu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, đó là kết quả thăm dò ý kiến của viện BVA Orange. Theo kết quả này vừa được công bố hôm nay, phong trào tập hợp quốc gia của bà Marine Le Pen sẽ về nhất với 23% phiếu, đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Macron về nhì với 22%. Nhiều kết quả khác trong những ngày gần đây cũng dự báo phe cực hữu lên điểm trong công luận Pháp. E ngại viễn cảnh này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đích thân lao vào cuộc vận động bầu cử.
Cũng tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc điện đàm hôm qua đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin có những động thái cần thiết để tạo điều kiện cho đối thoại ở miền đông Ukraine. Tại Cannes 2019, một bộ phim Trung Quốc vắng bóng ekip thực hiện. đoàn làm phim Mùa hè ở Trường Sa không thể đến Liên hoan điện ảnh Cannes năm nay để giới thiệu bộ phim của đạo diễn Tổ Phong. Ban tổ chức thông báo như trên, tuy nhiên hôm nay phim này vẫn được trình chiếu. Trên mạng Vbat, tài khoản chính thức của đoàn làm phim cho biết, do lý do kỹ thuật, nhà sản xuất và các thành viên của đoàn làm phim Mùa hè ở Trường Sa không thể tham gia Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 72 cũng như các hoạt động khác liên quan. Đây là phim đầu tiên của đạo diễn Tổ Phong, lẽ ra được chiếu tranh giải hôm nay ở hạng mục Một góc nhìn khác, Un certain regard, vài ngày sau khi một bộ phim Trung Quốc khác là Hồ Ngỗng Trời của đạo diễn Điêu Diệt Nam. Theo một số nhà quan sát, đây là điều đáng tiếc vì Mùa hè ở Trường Sa có nhiều hy vọng đoạt giải dành cho phim đầu tay. Gần đây, chính quyền Bắc Kinh ra quy định buộc các đạo diễn phải xin phép mới được mang phim đi trình chiếu tại các liên hoan phim điện ảnh quốc tế. Nếu ekip Hồ Ngỗng Trời đã được bật đèn xanh, thì tình hình vẫn không rõ ràng đối với Mùa hè ở Trường Sa. Trước đó, hồi tháng 2, hai bộ phim Trung Quốc đã bị rút khỏi liên hoan phim Bạc Nam vào phút chót, trong đó có phim Nhất Miễu Chung, One Second, bộ phim mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Còn năm 2017, phim Hảo Cực Liễu, Have a Nice Day của đạo diễn Lưu Kiện, chỉ trích chủ nghĩa tư bản tại Trung Quốc đương đại, cũng đã bị rút khỏi liên hoan phim Annecy.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bầu nghị viện châu Âu. Không phải thành viên Liên hiệp châu Âu nào cũng bi quan. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong bối cảnh bầu cử nghị viện châu Âu, hầu hết các nhà bình luận đều không giấu tâm trạng bi quan. Kẻ lo dân túy chiến thắng, người lo cử tri tẩy chay hoặc trừng phạt chính quyền tại chức. Các đảng cực hữu bài ngoại, các tổ chức bảo thủ bài châu Âu, các nhóm dân tộc chủ nghĩa mì dân ước mơ giành được chiến thắng bất ngờ. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò ý kiến mới được Nghị viện châu Âu công bố, điều bất ngờ là có đến 61% công dân châu Âu cho rằng gia nhập Liên hiệp châu Âu là quyết định đúng đắn. Theo AFP, chưa bao giờ uy tín của Liên hiệp châu Âu được lên như thế từ sau chiến dịch mở rộng đón nhận hàng loạt thành viên mới hồi thập niên 90 sau khi Liên Xô tan rã. Biểu tượng hơn hết là trường hợp Tây Ban Nha, với 69% cử tri mê châu Âu, đất nước của đảng Tây Ban cầm sẽ đưa đa số ứng cử viên của đảng xã hội đang cầm quyền vào nghị viện Strasbourg. Tâm lý hãnh diện là công dân châu Âu nâng người dân Tây Ban Nha cao hơn thành viên Nam Âu khác là Ý và hai đầu tàu châu Âu là Pháp và Đức. Theo giải thích của chuyên gia José Ignacio Torreblanca thuộc Viện Quan hệ Quốc tế châu Âu thì có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, được dân chủ hóa vào năm 1975, được hỗ trợ gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 1986. Hai sự kiện này đã khắc sâu vào tâm khảm người dân Tây Ban Nha như hai mặt của chiếc huy chương. Bản sắc dân tộc hòa hợp với bản sắc châu Âu giúp cho người dân Tây Ban Nha miễn nhiễm với chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Ngay đảng cực hữu Vox đang lên trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 4, trong cương lĩnh tranh cử cũng có ghi đậm hàng chữ: "Chúng tôi tin vào châu Âu vì chúng tôi là châu Âu." Nhà phân tích trích dẫn bên trên cho biết thêm, đối với người dân Tây Ban Nha, thời hưng thịnh phú cường bắt đầu từ khi gia nhập Liên hiệp châu Âu, trong khi người Pháp lúc nào cũng hoài niệm thời vàng son sau Thế chiến. Gia nhập Liên hiệp châu Âu đã đưa Tây Ban Nha vào thời đại phát triển, hạ tầng cơ sở, đường xe lửa cao tốc dài nhất châu Âu do ngân sách của Brussels tài trợ phân nửa. Cùng đỉnh mệnh với Tây Ban Nha, láng giềng Bồ Đào Nha cũng vượt qua giai đoạn chế độ quân phiệt, dân chủ hóa và gia nhập Liên hiệp châu Âu. Từ năm 1995 đến nay, tỷ lệ người già nghèo khó đã giảm phân nửa. Thăm dò ý kiến cho thấy, cũng như Tây Ban Nha, 69% công dân Bồ Đào Nha hãnh diện làm công dân châu Âu và sẽ bầu cho danh sách của đảng xã hội vào nghị viện Strasbourg. Ngược lên phía Bắc, Cộng hòa Ireland với 83% dân chúng mê châu Âu, phát triển kinh tế đồng nghĩa là làm thành viên châu Âu. Từ năm 1973 đến nay, Cộng hòa Ireland nhận được 42 tỷ euro từ Quỹ châu Âu, tạo ra 700.000 việc làm, nền ngoại thương tăng thêm 90 lần, tất cả các chính đảng đều thân châu Âu. ba nước Baltic sau khi độc lập với Liên Xô, gia nhập Liên hiệp châu Âu từ năm 2004 và sử dụng đồng tiền chung. Liên hiệp châu Âu đối với họ đồng nghĩa với thịnh vượng qua một thị trường chung. Ngay ở Estonia, cho dù đảng cực hữu nằm trong chính phủ liên hiệp, tỷ lệ công luận thân châu Âu cũng lên đến 74%. Ở hai nước còn lại là Litva và Latvia, không một nhóm bài châu Âu nào lập được danh sách ra ứng cử. Phải chăng dân chúng ở các quốc gia nói trên đã biết rút tỉa kinh nghiệm đau thương nên chọn con đường đồng hành hơn là xé lẻ? Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội. Bầu cử nghị viện châu Âu trong mắt người Việt tại Pháp, Thùy Dương thực hiện. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế, công nghệ cao, các công ty khởi nghiệp của Pháp chờ đợi gì ở châu Âu để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc. Phóng sự của Thanh Hà từ hội chợ công nghệ cao Vivatech Paris. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ, để tiếp nối chương trình là tiết mục theo dòng thời sự. Nghịch lý nước Anh vừa tham gia bầu nghị viện châu Âu, vừa chuẩn bị Brexit. RFI đặt câu hỏi với một nhà phân tích tại London. Cùng với Hà Lan, ngày 23 tháng 5, nước Anh sẽ mở màn cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trong bối cảnh cuộc chia tay với Liên hiệp châu Âu vẫn còn đang dằn dai không lối thoát bởi sự chia rẽ chính trị trong nước ngày càng sâu sắc. Thông tin viên Hoàng Đức Thắng tại London lý giải những nghịch lý của chính trường Anh khi mà các đảng phái đang lao vào cuộc chạy đua giành những chiếc ghế ở nghị trường châu Âu trong khi chưa biết chắc có được ngồi lại hay không. Anh Vũ đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào ông Hoàng Đức Thắng. Thưa ông,
dạ, xin chào anh.
Thưa ông, như vậy là ngày mai nước Anh sẽ bước vào cái cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trong cái bối cảnh mà lại đang rối bời chuẩn bị cho Brexit. Nước Anh vẫn tổ chức bầu cử nghị viện. Vẫn có điều gì nghịch lý trong cái chuyện này không?
Thưa anh, thì đúng là trong trường hợp này nghịch lý. Cái nghịch lý này thì nó có những cái căn nguyên của nó. Căn nguyên chất là về mặt lịch sử và truyền thống thì các anh có biết đấy là ngay từ ngày xưa, cách đây 6-70 năm về trước khi mà chuẩn bị hình thành lên cái khối Liên minh châu Âu thì Anh Quốc lúc ấy đã tỏ rõ ý muốn là mình không muốn là một thành phần của cái khối này, cũng như không muốn đứng ra làm người dẫn đầu để thành lập khối. Về sau cái việc rằng co cái kéo dài mãi đến năm 1973 khi Anh Quốc gia nhập vào Liên minh châu Âu thì bắt đầu từ thời điểm đó trở đi là trong chính trường Anh nó luôn luôn dậy sóng về việc là muốn rút ra. Và cái việc này nó thể hiện cái lịch sử và truyền thống chia rẽ ở trong chính quyền cũng như là trong giới chính trị và người dân của Anh là muốn rút ra khỏi Liên minh châu Âu, và cái dòng chảy đó là dòng chảy ngầm, nó rất là mạnh. Đến giờ phút này, Anh Quốc lại vẫn ở trong cái tình thế phải bầu cử thành viên nghị viện châu Âu của mình. Thì như vậy nghịch lý ở đây có hai nghịch lý. Thứ nhất, nghịch lý ở trong nước ấy, thì đây là nghịch lý của cái đảng cầm quyền mà lại không được cầm quyền, không cầm chỉ được tình hình ở trong trường hợp này. Còn về mặt quốc tế mà thực ra là nội khối Liên minh châu Âu là 28 nước thành viên. Thì trong nội khối này có cái nghịch lý là trước hết là cái sự miễn cưỡng vì mặt thủ tục, cái sự áp chế về mặt tinh thần, và thêm vào đó là cái tâm lý bực bội và thất vọng của các bên. Bởi vì trong cái trường hợp này thì rõ ràng Liên minh châu Âu thì muốn Anh Quốc ở lại, còn Anh Quốc thì muốn tách ra. Nhưng cái thủ tục tách ra này nó diễn ra nó quá dài dòng, và cái sự giằng co giữa hai bên nó đã đến cái mức độ mà cả hai bên đã cảm thấy rất chán nản. Nhưng vì cái thủ tục pháp lý, vì cái tính chất hành chính của cái khối này nó như vậy, cho nên một khi mà vẫn còn là thành viên thì vẫn phải tiếp tục tham gia vào đầy đủ các cái hoạt động thủ tục của khối. Vì đây không phải chuyện liên quan đến Anh mà còn liên quan đến cái tư cách và cái hệ thống pháp lý điều hành cái khối này cho cả 27 nước còn lại. Cho nên chừng nào mà Anh Quốc vẫn còn là thành viên của Liên minh châu Âu, dù cho Anh Quốc đã thể hiện một cách rất là quyết liệt, dù hai bên giằng co lời đi tiếng lại rất là nhiều và đến cái bước gần như là rứt áo ra đi này, thì Anh Quốc vẫn phải tiếp tục. Nói cái khác ấy, thì đây là một cái đàn ngựa nhiều con cùng kéo một cỗ xe. Trong đó có một con thì đã bỏ hàm thiết rồi, suốt ngày hí vang những cái tiếng hí muốn tách ra và đầu đã nhìn đi hướng khác. Cái bước đi thì bước đi đã làm chệch hướng thêm cả khối, nhưng vẫn còn là một thành viên ở trong cả cái khối đó, vẫn phải đi theo một hướng đi chung của cả đoàn. Như vậy thì chẳng khác nào như tôi mới nói là ngựa bỏ hàm thiết nhưng vẫn bị đeo dây cương.
Vâng ạ, xem ra thì các đảng phái tranh cử vẫn có vẻ hào hứng. Mục tiêu của họ là gì và cử tri Anh thì trong tâm trạng như thế nào đối với cái cuộc bầu cử này?
Thì tôi cho rằng là cái bầu cử quốc hội châu Âu này nó không thực sự là rầm rộ như người nghĩ. Yếu tố thứ nhất là bởi vì từ trước đến nay thì cái tâm lý của người dân Anh mà coi cái vai trò và tầm quan trọng của nghị viện châu Âu là họ coi rất là thấp. giống như một dạng người ta vẫn thường gọi bằng cái tiếng nôm na dân gian là nghị gật. Cái cơ cấu mà để bầu cử Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cũng tương tự như vậy, nó mang tính đại diện chung chung hơn là đại diện về quyền lực. Thế cho nên là từ trước đến nay các kỳ bầu cử của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu ở Anh Quốc ấy, bao giờ nó có cái vai trò rất là nhẹ, cái số người đi bầu nó cũng thấp. Và cái vận động ở trên truyền thông nó cũng thấp hơn ở cái mức độ rất nhiều, chỉ bằng khoảng 10-20% so với bầu cử nội địa thôi. Và tôi nghĩ là các nước khác ở châu Âu cũng tương tự như vậy, nhưng có thể là cao hơn một chút. Thế thì không hẳn là rầm rộ như vậy, nhưng mà các cái đảng nhỏ và các đảng mới thành lập, ví dụ như cái đảng là Thay đổi nước Anh, mà gồm một nhóm 11 cái thành viên tách ra từ hai đảng lớn vừa rồi, hay là cái đảng ủng hộ việc tách khỏi châu Âu, mà trước là từ cái đảng dân tộc Anh họ tách ra, thì những cái đảng đó thì họ coi đây là cái cơ hội để khuếch trương lực lượng và là cái phép thử hướng tới cái kỳ bầu cử quốc hội mà dự kiến vào năm 2021. Các cái đảng lớn thì trong trường hợp này tìm mọi cách để giảm nhẹ cái ý nghĩa cay đắng về mặt chính trị của cái câu chuyện. Nó không phải câu chuyện về nước Anh với châu Âu, mà là câu chuyện của chính đảng, bản thân cái đảng đó là cái lực lượng cầm trịch, lực lượng cầm quyền trong xã hội mà lại không điều hành được một cái vấn đề mà đã được đưa ra trưng cầu dân ý. Hoặc là những cái đảng mà muốn lật đổ cái đảng cầm quyền thì không tận dụng được một cái cơ hội rất là tốt này để mà làm cái việc đó. Thế thì đây là những cái điều mà các cái đảng lớn tìm cách muốn giảm nhẹ ý nghĩa, và đồng thời là cũng muốn làm giảm nhẹ thiệt hại về hình ảnh, về truyền thông của họ trong con mắt của đại chúng. Thế còn mục tiêu của các đảng trong trường hợp này là gì? Thì kể cả các đảng lớn hay đảng nhỏ thì mục tiêu phụ đều là giành cái ghế đại diện để thêm tiếng nói tại chính trường châu Âu. Nhưng mà tôi xin nói rằng đây là mục tiêu rất là phụ thôi. Còn cái mục tiêu chính của họ là thông qua cái kết quả mà của họ trong cái kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu này, thì họ gây sức ép thông qua con đường truyền thông hoặc là các cái đại biểu dân cử để mà gây sức ép ở trong nước để hướng tới cái bầu cử Nghị viện 2021. Hoặc hơn nữa là tạo cái cớ để mà tìm cách thông qua truyền thông, thông qua tiếng nói nghị trường hoặc các cái nhóm quyền lực nhất định để mà tạo sức ép để mà đưa ra bầu cử trước thời hạn. Còn anh hỏi rằng là cử tri ở trong tâm trạng như thế nào, thì tôi khó mà có thể nói thay cho cái tiếng nói cử tri chung, nhưng mà với cái ý nghĩa là một người dân đang sống ở London như hiện nay mà cũng quan sát qua đài báo cũng như là khi mà nói chuyện với các đồng nghiệp và các đối tượng khác, thì có thể nói rằng tâm trạng chung của chúng tôi, những người cử tri, thì rất là chán nản và mệt mỏi đối với lại cái chuyện Brexit hiện nay, đặc biệt là với cái kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới đây. Chúng tôi một số lớn sẽ không đi bầu và một số nhỏ thì sẽ đi bầu với tính chất là để cho nó có.
Trong hoàn cảnh rối rắm như vậy thì đâu là viễn cảnh cho Brexit cũng như là cho chính trường Anh thời gian tới đây?
Thì cái chia rẽ của chính trị hiện nay nó rất là sâu sắc, và nó thể hiện rằng trong các đảng phái chính trị của Anh thì tính chất là vì quyền lực chứ không vì nhân sinh, nó rất là rõ ràng. Cái viễn cảnh Brexit ra đến thời điểm này thế nào thì quả thực là rất là khó đoán. Bởi vì châu Âu thì rõ ràng thể hiện rằng là không muốn Anh Quốc rút ra. Bởi vì vậy thì châu Âu đã làm rất là nhiều điều, kể cả những cái ràng buộc về pháp lý. Tuy nhiên thì châu Âu thì không muốn người Anh rút ra, nhưng người dân Anh thì lại muốn rút ra. Nhưng các cái đảng phái chính trị trong nước thì đấu đá một cách quyết liệt, không những không thực hiện nguyện vọng của người dân mà lại còn làm xói mòn cả các giá trị của nền dân chủ. Cụ thể như đây là các giá trị bầu cử, mà cụ thể là cái kỳ trưng cầu dân ý, rồi cái cơ chế pháp quyền, cơ chế tự do biểu đạt cá nhân, tự do thông tin, vân vân. Vậy thì cái việc mà xói mòn các cái giá trị này là cái điều này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Với cái ý nghĩa như vậy thì về Brexit thì tôi cho rằng là cái cơ hội có thể được hiện hay không hiện nay nó dừng ở cái mức 50-50, và nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều sau ngày 36 tháng 6 tới, khi mà cái luật về rút khỏi Liên minh châu Âu và Anh Quốc được đưa ra bàn bạc và thông qua tại nghị trường. Còn anh hỏi là có làm thay đổi cái gì đến chính trường Anh, tôi xin nói chung chung rằng về chính trường Anh thì hai đảng lớn sẽ bị trừng phạt vì cái sự thất vọng hoặc thậm chí chán ghét của người dân Anh, và sẽ khó có thể có được cái đa số phiếu trong các cái kỳ bầu cử sắp tới, trong đó đặc biệt quan trọng là cái kỳ bầu cử quốc hội trong của Anh Quốc vào năm 2021, mà cũng có thể là sẽ được bầu cử sớm hơn. Các đảng nhỏ thì mới và chưa đủ sức mạnh lên để nắm đa số phiếu, và điều này có thể sẽ dẫn tới một cái chính phủ liên minh trong cái kỳ bầu cử năm 2021, hoặc nếu như mà được bầu cử sớm hơn thì cũng dẫn đến kết quả như vậy. Và cái điều này thì sẽ gây mất ổn định trong chính trường Anh trong một tương lai ngắn hạn tới đây.
Xin cảm ơn ông Hoàng Đức Thắng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bị Washington tấn công, tập đoàn điện thoại Trung Quốc Huawei kêu gọi Brussels phản ứng. Brexit, Thủ tướng Anh tuyên bố không loại giải pháp tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ hai. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác định không có ý tấn công Iran. Mỗi ngày một sự kiện bầu nghị viện châu Âu, không phải thành viên nào trong Liên Hiệp cũng bi quan. Theo dòng thời sự, nghịch lý nước Anh vừa tham gia bầu nghị viện châu Âu vừa chuẩn bị Brexit. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc chiến trừng phạt Huawei của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đảng chính trị châu Âu gấp rút vận động bầu cử trong những phút cuối, tiếp tục là chủ đề chính của các nhật báo Pháp số ra hôm nay.
Dồn dập tung ra một loạt biện pháp mạnh tay rời hoãn thi hành một số điều khoản. Tổng thống Mỹ tiếp tục sử dụng ngón đòn quen thuộc từng giúp ông thành công trong kinh doanh để gây sức ép với Huawei. Sau ZTE, biện pháp này đang được áp dụng với Huawei nhưng lại là một đối thủ nặng ký, theo hai bài phân tích trên Le Monde và Le Figaro. Vậy đâu là những lý do giải thích cuộc khủng hoảng mà Huawei đang trải qua? Nhật báo Le Monde đưa ra ba suy luận trong bài viết giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ.
Thứ nhất, Hoa Kỳ trừng phạt Huawei để gây sức ép trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Sai lầm có lẽ bắt đầu từ Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông đánh giá Tổng thống Trump dường như bị suy yếu vì nền kinh tế Mỹ chững lại. Nhưng thực tế thì ngược lại, và đổi giọng không muốn đưa các cam kết liên quan đến chuyển giao công nghệ, mở cửa nền kinh tế Trung Quốc v.v. vào thỏa thuận. Dĩ nhiên, Bắc Kinh sẽ không để yên cho Washington trừng phạt niềm tự hào của Trung Quốc. Điểm thứ hai, hồ sơ Huawei có lẽ còn liên quan đến mối quan ngại chiến lược quân sự. Trên thực tế, các sản phẩm của Huawei đã bị loại khỏi lãnh thổ Mỹ từ năm 2012. Hiện Washington muốn ngăn cản tập đoàn Trung Quốc triển khai công nghệ 5G trên khắp thế giới. Mạng 5G mạnh hơn và mang tính chiến lược hơn 4G vì có thể xử lý những dữ liệu rất nhạy cảm kết nối với Internet để điều khiển như ô tô tự động, thiết bị y tế hoặc các nhà máy. Lý do thứ ba đơn thuần chỉ là một cuộc chiến công nghệ. Washington không chấp nhận việc Trung Quốc trở thành một đối thủ chiến lược trong thế kỷ thứ 21 và đứng ngang hàng với các tập đoàn của Mỹ. Trong cuộc đối đầu này, việc Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp, sao chép công nghệ chỉ là lý do thứ yếu, mà phải làm thế nào để các tập đoàn của Trung Quốc không tiếp cận được công nghệ tân tiến. Trung Quốc bị phụ thuộc vào bộ vi xử lý của các tập đoàn Mỹ nhiều hơn là dự báo của giới quan sát. Chỉ cần lấy ví dụ tập đoàn ZTE lao đao trong vòng 3 tháng sau khi Mỹ cấm vận xuất khẩu chip bán dẫn. Chính quyền của Tổng thống Trump muốn giữ ưu thế này. Vẫn theo báo Le Monde, nếu chiến lược của Tổng thống Mỹ tiếp tục được duy trì, tiến trình toàn cầu hóa có thể bị đảo lộn với việc hình thành hai cực công nghệ trong tương lai. Khi muốn cô lập Trung Quốc, hòng ngăn chặn cường quốc này bắt chước và phổ biến công nghệ. Nhưng trên thực tế, những biện pháp trừng phạt càng làm Trung Quốc tự phát triển công nghệ riêng trong mọi lĩnh vực để không còn bị phụ thuộc vào Mỹ.
Cũng như bài viết trên của Le Monde, bài viết Trump gây mập mờ về Huawei của Le Figaro cho rằng Huawei bị Tổng thống Trump liệt vào danh sách đen gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia đang phải chịu chiến thuật dồn dập gây sức ép rồi nới lỏng một vài biện pháp với hy vọng đổi lấy nhượng bộ từ phía đối thủ trước khi đánh đòn quyết định.
Nhật báo Le Monde trích nhận định của nhà sáng lập Huawei, tỷ phú Nhậm Chính Phi, rằng Hoa Kỳ đã đánh giá thấp đối thủ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Vu Đô, nơi xuất phát cuộc trường chinh năm 1934 và thăm nhà máy sản xuất đất hiếm vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, như cho thấy rằng Trung Quốc sẵn sàng quyết chiến đến cùng với Mỹ. Các tập đoàn Mỹ muốn làm ăn với Huawei phải xin giấy phép mà theo ông Tom hứa thì có lẽ sẽ không nhận được. Dĩ nhiên Huawei là bên chịu thiệt hại nặng nhất, nhưng các tập đoàn Mỹ cung ứng công nghệ cho Huawei cũng hứng cú tát bất ngờ này. Sau Qualcomm, Intel, hai nhà cung cấp chip điện tử, đến lượt Alphabet, công ty mẹ của Google, lần lượt thông báo ngừng cung cấp cho Huawei hệ điều hành Android được sử dụng trong điện thoại thông minh của Huawei, cũng như một số ứng dụng. Phải chăng vì vậy mà Tổng thống Mỹ lại hoãn chiến, cho phép Huawei tiếp tục sử dụng sản phẩm của Google trong vòng 90 ngày? Trái lại, cuộc chiến thương mại, công nghệ Mỹ-Trung đang thổi bùng ngọn lửa dân tộc ở Trung Quốc và điều này chỉ có lợi cho Chủ tịch Tập Cận Bình và nâng cao tính chính đáng của Đảng Cộng sản. Những lời kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ nở rộ trên mạng Internet, các công ty Trung Quốc đầy hình là HiSilicon, chi nhánh sản xuất chip điện tử của Huawei kêu gọi tự lực tự cường. Một ví dụ tự chủ về công nghệ của Huawei được Le Figaro nhắc đến là Huawei đã phát triển hệ điều hành riêng cho sản phẩm bán tại thị trường Trung Quốc mà không sử dụng đến Android và có cửa hàng ứng dụng riêng. Android hiện được Huawei sử dụng cho các thị trường khác trên thế giới. Huawei dường như đang cười vào chiến lược của Washington chặn tập đoàn công nghệ của Trung Quốc phát triển mạng 5G trên khắp thế giới khi khẳng định mọi chuyện sẽ diễn ra như dự kiến, không có bất kỳ chậm trễ nào.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển châu Âu OECD đã giảm dự kiến tăng trưởng trung bình của thế giới xuống còn 3,2% cho năm 2019. Lý do được Nhật báo Kinh tế Lezico nêu lên là tăng trưởng thế giới nạn nhân của cuộc chiến thương mại.
Theo thẩm định của OECD, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đạt 6,2% vào năm 2019, nhưng sẽ chỉ còn 6% vào năm 2020. GDP của Mỹ không bị ảnh hưởng, duy trì ở mức tăng 2,8% trong năm 2019. Ngược lại, GDP của Nhật Bản, của các nước Đông Á và các nước xuất khẩu sẽ bị tác động nặng nề. Tăng trưởng trung bình của khối sử dụng đồng euro chỉ ở mức 1,2%, trong đó Đức và Ý chịu thiệt hơn cả, còn tăng trưởng của Pháp có thể đạt ở mức 1,3%.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bầu cử nghị viện châu Âu tiếp tục là chủ đề chính trên các nhật báo Pháp. Các cuộc vận động tại Pháp, hai chủ đề nhập cư và tự do đi lại trong khối Schengen được các báo Pháp phân tích.
Trang nhất của Le Monde là hình ảnh Tổng thống và Thủ tướng Pháp với hàng tựa Macron và Philippe lên tuyến đầu trong cuộc bầu cử. Tổng thống Pháp không hài lòng khoanh tay làm khán giả, còn Thủ tướng Edouard Philippe liên tục các buổi meeting để thu hút cử tri trung hữu. Le Monde tiếp tục loạt bài về ba gương mặt cực hữu đang cầm quyền ở châu Âu, từ sắc lệnh an ninh cấm cứu di dân bị nạn ở ngoài khơi của Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini thuộc đảng cực hữu Liên đoàn, đến nền dân chủ khác biệt nhưng thực ra là độc đoán hơn, ít mở cửa hơn cho nhập cư và đa văn hóa, mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán muốn thực hiện, đến loạt từ chức của bốn bộ trưởng Áo sau khi Bộ trưởng Nội vụ bị bãi nhiệm, cho thấy sự tàn rã của liên minh cánh hữu và cực hữu tại Áo.
Vẫn về cực hữu tại châu Âu, Liberation phân tích những phát biểu hành động chống phụ nữ của trục nam quyền của các đảng phái cực hữu từ Ý đến Hungary, Tây Ban Nha và Ba Lan.
Nhập cư, một chủ đề vận động tranh cử được ưa chuộng trong khắp Liên hiệp châu Âu, được Lezico phân tích. Nhật báo Le Figaro thì quan tâm đến đường biên giới, khối Schengen trong tâm điểm tranh luận châu Âu. Trả lời phỏng vấn một nhật báo địa phương nói trên, Tổng thống Pháp muốn lập lại hoàn toàn khối Schengen với một không gian có thể nhỏ hơn nếu cần thiết, nhưng đường biên giới chung được bảo vệ tốt hơn và có chính sách hài hòa về quyền tị nạn. Tuy nhiên, xã luận của Le Figaro cho rằng ý tưởng của Tổng thống Macron không phải là mới, đã có rất nhiều ý tưởng về chủ đề này nhưng lại không được các nước Liên hiệp châu Âu cùng chia sẻ. Theo bài xã luận, châu Âu bị dồn vào chân tường, giờ đã đến lúc ngừng những khẩu hiệu nhân danh bảo vệ nhân quyền, các thỏa thuận về gối Schengen đã lỗi thời, phải được xóa bỏ. Chính sách phân bổ người nhập cư chưa bao giờ là một giải pháp hữu hiệu. Hơn 1 triệu người nhập cư ở châu Âu vào năm 2015, chủ đề di dân vẫn là mối bận tâm của công dân châu Âu. Nhờ đó, có thể các đảng phái bài nhập cư sẽ thu thêm được phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, theo một bài viết trên Le Figaro, thì tỷ lệ vắng mặt cao khiến các ứng viên lo ngại vì bầu cử châu Âu chưa bao giờ thu hút đông đảo cử tri.
Anh Quốc tham gia bầu cử nghị viện châu Âu vì vẫn dùng rằng chưa cắt được với Brussels. Cử tri Anh nằm trong số những người đầu tiên đi bầu nghị viện châu Âu ngày 23 tháng 5 trong bối cảnh Anh Quốc bị mất phương hướng, theo trang nhất của Nhật báo Công giáo La Croix.
Xã luận của La Croix đặt câu hỏi, phải chăng Anh Quốc đang trả giá cho sự quá ích kỷ? Chính phủ từ chức, phe bảo thủ có nguy cơ mất điểm trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, nội bộ đảng cầm quyền bất đồng, xã hội bị chia rẽ sâu sắc. Những thù hằn, những lời nói dối định hướng đa số cử tri Anh bỏ phiếu rời Liên hiệp châu Âu năm 2016 đã không mang lại kết quả như trông đợi của những người ủng hộ Brexit. Trong khi đó, tại Ireland, làn sóng Brexit lại kích thích phe thân châu Âu theo nhận định của Le Monde, vì có đến 93% ý kiến thăm dò ủng hộ Ireland ở lại Liên hiệp.
Le Figaro và Le Monde chú ý đến lệnh cấm phá thai mới được công bố tại bang Alabama, sắp tới là bang Missouri, nhưng đã được áp dụng ở nhiều bang của Mỹ như Ohio, Kentucky, Mississippi và Georgia. Le Monde đánh giá phá thai sự thụt lùi nguy hiểm của Mỹ.
Hơn 500 cuộc tuần hành đã diễn ra ngày 21 tháng 5 vừa qua để bảo vệ quyền được phá thai. Le Figaro đánh giá sự kiện này qua bài viết, tại Mỹ, phá thai trở thành chủ đề trong cuộc vận động tranh cử cho năm 2020. Hiện tại, những người tiến hành nạo phá thai thì bị trừng phạt, nhưng ứng viên Donald Trump trong đợt vận động tranh cử Tổng thống năm 2016 từng gợi ý trừng phạt cả những phụ nữ phá thai.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội Thùy Chương nói về cuộc bầu cử nghị viện châu Âu dưới mắt người Việt tại Pháp.
Tạp chí xã hội. Thưa quý vị, tại Liên hiệp châu Âu, hơn 400 triệu cử tri được vận động đi bầu cử nghị viện châu Âu từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, tùy theo từng nước, để bầu ra hơn 700 nghị sĩ. Nước Pháp sẽ tổ chức bầu cử vào ngày Chủ nhật 26 tháng 5 để bầu 79 nghị viên đại diện cho người dân Pháp tham gia cơ quan lập pháp của Liên hiệp châu Âu. Các quyết định của Nghị viện châu Âu có tác động trực tiếp đến đời sống của toàn thể công dân Liên Âu, trong đó có cả cộng đồng người Việt sống tại Pháp. Vậy, người Việt tại Pháp có quan tâm đến bầu cử Nghị viện châu Âu hay không? Họ nghĩ gì về kỳ bầu cử lần này? RFI dành chương trình hôm nay để trao đổi với một số người Pháp gốc Việt, người Việt đã được nhập quốc tịch Pháp và có quyền đi bầu Nghị viện châu Âu. Trước tiên, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của anh Ngô Kiều Ân, giảng viên Đại học Paris 6.
Đợt bầu cử châu Âu thì sẽ theo hình thức là bầu cử toàn dân, có nghĩa là mọi công dân trong cộng đồng châu Âu đủ 18 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ đi bầu cử. Cá nhân tôi thì rất quan tâm đến bầu cử năm nay bởi là vai trò quan trọng của Nghị viện châu Âu. Nghị viện châu Âu là cơ quan đồng lập pháp với Liên minh châu Âu và bên cạnh các vai trò quan trọng khác, ví dụ như liên quan đến ngân sách châu Âu, họ còn chịu trách nhiệm sửa đổi, đàm phán và thông qua luật pháp châu Âu. Cuộc bầu cử lần này tất nhiên sẽ có những tác động trực tiếp liên quan đến nhiều vấn đề của châu Âu như là vấn đề về việc làm, vấn đề về lương cơ bản, vấn đề nhập cư, thương mại tự do hoặc là vấn đề về an toàn thực phẩm. Và tất nhiên sẽ có ý quyết định tới tất cả các chính sách của châu Âu. Theo tôi thì điểm đặc trưng nhất của lần bầu cử lần này có lẽ liên quan đến Brexit. Việc thay đổi số ghế trong nghị viện sẽ là 751 hoặc là 705. Và khả năng phân bố lại số phiếu trong mỗi quốc gia thành viên. Chẳng hạn như là Pháp thì sẽ có thêm khoảng 5 nghị viên. Một điểm nữa mà chúng ta cũng sẽ phải quan tâm là sự chiếm ưu thế ngày càng quan trọng của các đảng phái cực hữu trong các quốc gia thành viên, và vấn đề này hoàn toàn có thể xảy ra trong đợt bầu cử châu Âu lần này.
Anh Vũ Mạnh Hà làm việc tại công ty khởi nghiệp Move Technologies giải thích tại sao anh lại quan tâm đến bầu cử châu Âu lần này.
Khoảng vài năm trở lại đây thì đặc biệt là từ nhiệm kỳ của Tổng thống Macron thì tôi bắt đầu quan tâm đến chính trị ở Pháp. Bầu cử nghị viện châu Âu thì cũng sẽ tác động đến đường lối chính trị ở Pháp, vì vậy là tôi cũng rất là quan tâm đến kỳ bầu cử này. Tôi cũng theo dõi một chút về tình hình vận động tranh cử. Nhóm cực hữu thì có vẻ hơi chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều điều không chắc chắn có thể xảy ra trong cuộc bầu cử lần này. Tôi nghĩ là Liên hiệp châu đã mang lại cho tôi rất là nhiều lợi ích trong cuộc sống cá nhân cũng như là công việc của tôi. Về mặt cá nhân thì tôi có thể đi du lịch từ nước này sang nước khác trong Liên hiệp châu Âu mà không có nhiều rào cản gì về mặt giấy tờ, visa, tiền tệ hay là giao thông. Còn về mặt công việc thì Liên hiệp châu Âu đóng một vai trò rất quan trọng, bởi vì là tôi hiện tại đang làm việc cho một startup chuyên làm về hệ thống đặt vé tàu và vé máy bay. Mục đích của chúng tôi là hướng đến toàn thị trường châu Âu. Nhờ về một thị trường mở như châu Âu hiện tại thì chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của mình mà không gặp có quá nhiều khó khăn. Trong quá trình theo dõi nền chính trị ở Pháp và châu Âu thì tôi thấy là châu Âu hiện tại cũng đang có rất nhiều các thách thức, các cái vấn đề như là vấn đề kiểm soát người nhập cư, vấn đề về môi trường, vấn đề về cạnh tranh không bình đẳng giữa các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu, hay là cái vấn đề gian lận thuế của các cái tập đoàn đa quốc gia. Thì ngoài ra chủ nghĩa dân túy cũng đang tăng dần về mức độ ảnh hưởng ở một số nước trong Liên hiệp như là Ý, ở Ba Lan hay là Hungary. Trong cái cuộc bầu cử này thì có thể nhiều điều có thể xảy ra. Giả sử là chừng là nhóm đảng dân túy chiếm đa số thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách nhập cư cũng như về vấn đề tự do trao đổi thương mại. Nếu như mà các nhóm đảng truyền thống tái chiếm được đa số thì họ cũng sẽ phải bắt buộc thay đổi rất nhiều để có thuyết phục được các cái cử tri hiện tại của mình. Theo tôi là dù gì đi chăng nữa thì kỳ bầu cử lần này cũng sẽ mang lại là rất nhiều thay đổi cho châu Âu, ở Pháp, ít nhất là trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Anh Nguyễn Minh Thái, kỹ sư kết cấu, làm việc cho tập đoàn Egis trong lĩnh vực hạt nhân nguyên tử, cũng ý thức được về ý nghĩa của kỳ bầu cử nghị viện châu Âu nên rất tích cực quan tâm đến bầu cử.
Nói chung là tôi là người luôn luôn thực hiện các quyền công dân của mình trong các lần bầu cử tổng thống, hội đồng hay quốc hội, vì bầu cử nghị viện châu Âu cũng không phải là một ngoại lệ. Và các nghị sĩ châu Âu của đảng mình chọn sẽ đại diện cho nguyện vọng của mình trong quốc hội châu Âu. Tôi chọn nghị sĩ của đảng chú trọng đến an ninh biên giới châu Âu, quốc phòng và bảo hộ kinh tế châu Âu để cạnh tranh với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Nó sẽ góp phần làm cho an ninh nước Pháp được ổn định và tăng cường tăng trưởng kinh tế. Mà khi mà đã ổn định về kinh tế và an ninh thì sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch hơn. cái này thì cũng giúp cho tôi theo một lĩnh vực về du lịch mà tôi đang theo đuổi. Hiện tại thì tôi là về kỹ sư kết cấu của tập đoàn Aegis về lĩnh vực hạt nhân nguyên tử, nhưng mà tôi cũng đang muốn theo đuổi thêm về cái lĩnh vực du lịch. Chính vì thế mà cái điều này tôi thấy là nó sẽ giúp ích cho tôi trong công việc sau này.
Còn anh Nguyễn Thành, người Pháp gốc Việt, sống ở Palaiseau, ngoại ô phía nam Paris, lại đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường sinh thái. Anh giải thích với RFI Việt ngữ.
Alors pour ces élections, j'envisage de voter pour le parti écologiste.
Trong kỳ bầu cử lần này, tôi dự định bỏ phiếu cho Đảng Xanh. Tôi lựa chọn như vậy vì tôi nhận thấy là các thảm họa khí hậu năm nào cũng tăng, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất ngày càng khiến tất cả mọi người lo lắng. Đúng là đối với đa số các đảng chính trị, môi trường sinh thái đã trở thành một đề tài trung tâm. Nhưng chúng ta cũng hiểu một điều là sau khi các đảng này lên nắm quyền, chẳng hạn như trường hợp của đảng Xã hội và đảng Cộng hòa Tiến bước, họ thường thoái lui khi phải thực hiện các lời hứa trong quá trình vận động tranh cử. Vậy thì cuối cùng đảng nào đã là chính đảng phù hợp nhất để thực hiện các chính sách bảo vệ sinh thái, nếu đó không phải là chính đảng chuyên về bảo vệ môi trường sinh thái? Đảng có ý nghĩa của họ nằm ở việc bảo vệ hệ sinh thái. Trong khi với các đảng khác, chúng ta hiểu rằng sinh thái chỉ là điều họ tự cho thêm vào chương trình tranh cử để tranh thủ kiếm thêm lá phiếu cử tri. Chúng ta cũng biết rằng một biện pháp bảo vệ sinh thái chỉ có hiệu quả nếu được thực hiện trên quy mô rộng nhất có thể được. Một biện pháp sinh thái được triển khai ở quy mô Liên hiệp châu Âu sẽ có một tác động thực sự đến hệ sinh thái của cả hành tinh.
L'échelle européenne est déjà une échelle intéressante pour qu'une mesure écologiste prise à cette échelle-là ait un impact réel sur l'écologie de la planète.
Tuy nhiên, không phải ai cũng quan tâm đến bầu cử nghị viện châu Âu như anh Nguyễn Thành, Ngô Kiều Ân, Vũ Mạnh Hà hay anh Nguyễn Minh Thái. Cho dù nghị viện châu Âu có vai trò rất quan trọng trong việc thông qua các dự luật có tác động đến cuộc sống của cư dân tất cả các nước thành viên Liên Âu, RFI Việt ngữ đã liên lạc với rất nhiều người Việt để phỏng vấn và nhận được nhiều câu trả lời là quá bận nên không chú ý đến bầu cử nghị viện châu Âu, hay là do không quan tâm, không hiểu về chính trị, thậm chí là nhiều người không đi bầu, cho dù có thẻ cử tri, được quyền đi bỏ phiếu. Họ cũng cảm nhận là những người xung quanh họ dường như không quan tâm lắm, vì họ cho rằng kết quả bầu cử nghị viện châu Âu không liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ tại Pháp so với các kỳ bầu cử của riêng nước Pháp. Khi được hỏi về vấn đề này, anh Ngô Kiều Ân cho biết.
Trong mọi năm thì tỷ lệ tham gia bầu cử vào nghị viện châu Âu thông thường là không được cao. Trừ một số nước như là Bỉ hoặc Luxembourg, bầu cử là bắt buộc thì ở đa phần các nước trong Liên minh châu Âu tỷ lệ người đi bầu không quá 50%. Đơn cử như ở Pháp thì tỷ lệ bầu cử vào năm 2014 chỉ là 2,43%. Tôi hy vọng rằng năm nay là tỷ lệ cử tri đi bầu cử sẽ cao hơn, nhưng mà theo chủ quan thì mình thì khó có hy vọng. Vì dân Pháp đang có những mối bận tâm khác liên quan trực tiếp đến họ hơn, chẳng hạn như là phong trào áo vàng mà chúng ta thường nghe vào thứ bảy hàng tuần từ tháng 11 năm trước đến nay.
Trong khi đó, anh Mạnh Hà chia sẻ.
Cá nhân tôi thì không thấy có nhiều bàn luận về bầu cử lần này xung quanh tôi. Có vẻ mọi người ít quan tâm hơn về bầu cử lần này so với lượt bầu cử tổng thống năm 2017. Theo tôi thì các cái chính sách của châu Âu thì thường là khó được nhìn nhận một cách rõ ràng về mặt hiệu quả với cuộc sống hàng ngày của mọi người. Thì thế là nó sẽ kém hấp dẫn hơn so với bầu cử tổng thống, khi mà các chính sách của chính phủ Pháp sẽ được nhìn nhận một cách dễ dàng hơn về tính chất hiệu quả của nó.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Công nghệ cao, các công ty khởi nghiệp của Pháp chờ đợi gì ở châu Âu để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc?
Tạp chí kinh tế.
Mỹ có Google, Facebook, Trung Quốc có WeChat, có Baidu hay Alibaba. Thế còn châu Âu? Sau nhiều năm chần chừ, 2018, Ủy ban châu Âu đã có một bước nhảy vọt, dành đến 1,5 tỷ euro để phát triển trí thông minh nhân tạo cho toàn 28 thành viên. Đấy chỉ là một giọt nước so với ngân sách của Washington hay Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ số. Bruxelles cần làm những gì để cũng có được những con kỳ lân trong công nghệ cao để bắt kịp hai ông khổng lồ là Trung Quốc và Hoa Kỳ? RFI đã đặt câu hỏi với một số các công ty khởi nghiệp của Pháp tham gia hội chợ công nghệ cao Vivatech Paris trong tuần qua.
Awadak, c'est une solution de prise de commande digitale pour les restaurants.
Tại gian triển lãm của Awadak, đại diện cho vùng Occitanie, miền Nam nước Pháp, Jeremy Casalas, giám đốc đặc trách khâu tiếp thị marketing của công ty khởi nghiệp này, giới thiệu về hoạt động của hãng. Hãng đã được lập ra và bắt đầu hoạt động từ năm 2014, trụ sở được đặt tại thành phố Montpellier ở miền Nam nước Pháp trong vùng Occitanie. Để tóm tắt thì ta có thể nói rằng Awadak là một trung gian giữa các nhà hàng với thực khách. Công ty khởi nghiệp này có nhiệm vụ số hóa các thực đơn của nhà hàng, của nhiều dây chuyền khách sạn. Qua đó cho phép thực khách đặt món ăn trước khi đến nhà hàng hay vào phòng ăn của khách sạn. Mục tiêu là nhằm giúp cho mọi người thu ngắn cái thời gian phải đợi khi đến hiệu ăn, cũng như là cho phép nhân viên phục vụ có thêm thời gian để trau chuốt cho mỗi món ăn để dễ chinh phục những vị thực khách khó tính hơn. Đương nhiên là mọi người phải đặt thức ăn qua điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ kết nối hay là từ những chiếc cột thông minh đặt không xa nhà hàng. Jeremy Casalas giải thích vì sao công ty khởi nghiệp này đã chọn đặt trụ sở tại thành phố Montpellier.
Nous, ça a été vraiment un choix. On aurait pu se localiser sur Paris, mais on a souhaité aller sur des régions qui étaient plus dynamiques, sur lesquelles en fait on était un peu plus considérés, parce qu'à Paris, il y a énormément de start-up, Occitanie donc c'est difficile d'avoir accès
trong những vùng năng động nhất ở Pháp. Hơn nữa, chúng tôi lại được chính quyền cấp vùng quan tâm hơn. Ở Paris và vùng phụ cận có quá nhiều công ty khởi nghiệp. Vùng Occitanie tạo điều kiện cho Awadak tiếp cận các doanh nghiệp khác, là nhịp cầu giúp chúng tôi gặp gỡ nhiều đối tác và kể cả việc giúp chúng tôi tìm người có kinh nghiệm để cố vấn cho Awadak trong những bước ban đầu. Kế tới là mảng hỗ trợ tài chính, nhờ có trợ cấp của vùng mà chúng tôi đến được hội chợ công nghệ cao Vivatech hôm nay.
Châu Âu chậm chân trong lĩnh vực công nghệ số và dụng cụ kết nối. Bruxelles gần như là đã nhường sân chơi cho Mỹ với Trung Quốc. Vậy thì anh nghĩ gì về cái sự chậm trễ này trong lĩnh vực được coi là nền tảng của cái hệ thống kinh tế trong tương lai?
On sent qu'il commence à y avoir une traction au niveau de toutes les institutions européennes et probablement.
Chúng tôi nhận thấy Liên Âu quan tâm nhiều hơn đến các công nghệ mới. Đúng là tới nay châu Âu chưa có được những ông khổng lồ trong các lĩnh vực công nghệ cao và kỹ thuật số như Mỹ hay Trung Quốc. Nhưng ngày càng có nhiều chương trình của châu Âu hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp như là trường hợp của chúng tôi với Awadak. Đừng quên rằng Hightech là một nguồn tạo công ăn việc làm tại châu Âu.
Cử tri châu Âu sắp sửa bầu lại nghị viện và cả một cái thế hệ lãnh đạo tại Bruxelles đang chuẩn bị ra đi. Vậy là chủ doanh nghiệp trong cái lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, anh chờ đợi gì ở chính sách của châu Âu trong 5 năm tới? Và Liên hiệp châu Âu cần phải làm những cái gì để mà bắt kịp những cái cơ hội đã bỏ lỡ?
En tant qu'entrepreneur, je pense que l'Europe c'est une opportunité en termes de capitaux parce qu'on est bien entendu plus fort si on a des investisseurs qui viennent d'un peu tous les pays d'Europe.
Với tư cách là chủ doanh nghiệp, Liên hiệp châu Âu đối với tôi là một cơ hội lớn, là một thị trường lớn, là một sân chơi thú vị mà ở đó các nhà đầu tư đến từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên, khi chúng ta cần một luật chơi chung, cần có một chính sách chung về phát triển doanh nghiệp, cần có một chính sách chung về thuế doanh nghiệp. Đó là những gì mà Liên hiệp châu Âu đến nay vẫn chưa có được. Riêng trong lĩnh vực chuyên môn của tôi thì chúng tôi mong là Nghị viện châu Âu trong nhiệm kỳ tới chịu đầu tư nhiều vào công nghệ số để chúng ta có được những Facebook hay Amazon. Cũng cần nhắc lại là các tập đoàn này đã chịu lỗ nhiều năm trước khi trở thành những ông khổng lồ trong thế giới high-tech. Bởi vì thị trường cần có thời gian để tiếp thu những sản phẩm mới, những dịch vụ mới. Chúng tôi mong là châu Âu có chiến lược nhìn xa để khuyến khích những tập đoàn trong ngành công nghệ robot hay thông minh nhân tạo ra đời.
Theo một báo cáo của Ủy ban châu Âu được công bố tháng 3 vừa qua, trong số 50 tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ cao, có 22 hãng là của Mỹ, 22 hãng của châu Á, tức là của Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc. Khiêm tốn hơn thì chỉ có 5 công ty đại diện cho châu Âu. Mà nhà vô địch của châu lục này chỉ xếp hạng thứ 32 trong số 50 ông khổng lồ high-tech của thế giới. Ý thức được về cái nhược điểm này nên Liên Âu năm ngoái đã đầu tư ồ ạt vào trí thông minh nhân tạo, tăng quỹ hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp. Thế nhưng vào lúc mà châu Âu bỏ ra có 1,5 tỷ euro để phát triển trí thông minh nhân tạo, thì tại Mỹ, riêng ngân sách của viện MIT đã là 1 tỷ đô la. Nhìn đến khoản vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của châu Âu, thì nước Pháp đứng hạng thứ 3 sau Anh và Đức. Tại Pháp, tính tới cuối 2017 đã có khoảng 10.000 startup đang hoạt động. Hãng Caligo ở vùng Bretagne là một trong số 10.000 công ty đó. Khác với Awadak, Caligo hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Và hãng của cô Amélie Leroux đã phát minh ra một ứng dụng để dạy cho trẻ em tập viết. Được hình thành từ năm 2016 tại thành phố Rennes ở vùng Bretagne, Caligo đã nhanh chóng được Sở Giáo dục của vùng sát cánh. Tại hội chợ công nghệ cao Vivatech Paris, bà Leroux cho biết là đã được chính quyền của vùng và châu Âu hậu thuẫn như thế nào.
Một cách rất cụ thể thì chính quyền vùng Bretagne đã cho chúng tôi mượn những phòng thí nghiệm có trang bị ống kính camera, máy nghe để quan sát cách mỗi em học sinh cầm bút, vẽ, viết hay là nhận mặt chữ cái. Từ đó, Caligo mới soạn ra phần mềm phù hợp với những đứa trẻ gặp khó khăn khi bắt đầu tập viết. Khó khăn ở đây đôi khi chỉ là vì các em nhỏ này chậm chạp hơn các bạn cùng lớp và cần tập dượt nhiều hơn, nhưng tập viết một cách có hệ thống và hiệu quả.
Deux projets qui sont aujourd'hui soutenus par l'Europe finalement. Donc le projet pour les enfants.
Hiện tại thì chúng tôi được hai quỹ của Liên hiệp châu Âu hỗ trợ và thực lòng thì tôi hy vọng rằng nghị viện sắp tới đây sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến các công ty khởi nghiệp, bởi vì chính những công ty nhỏ này hoạt động rất hiệu quả và có khả năng sáng tạo rất lớn. Pháp nói riêng và châu Âu nói chung có rất nhiều sáng kiến hay, có kỹ thuật cao nhưng cần phải có phương tiện để phát huy những dự án đó.
Với Liên Âu, Caligo đang phát triển hai dự án, một là trong lĩnh vực giáo dục như vừa nói, thứ hai là dự án mang tên Nadine nhắm vào việc giúp cho người tị nạn dễ hội nhập qua các kênh từ học tiếng đến tập đọc, tập viết và cả học về cái nếp sống của nơi mà họ đến định cư. Hai dự án này nhận được trợ cấp từ hai quỹ khác nhau của Liên Âu, hai quỹ đó gồm FEDER và H2020. Trong số những startup tại Pháp có lẽ Goosebumps Factory có trụ sở tại Bỉ và vừa mở thêm một chi nhánh tại vùng Hauts-de-France miền Bắc nước Pháp thuộc dạng lính mới, vừa bắt đầu hoạt động được vỏn vẹn 6 tháng. Công ty do Augustin Crier điều hành thuộc lĩnh vực giải trí, trả lời RFI Việt ngữ, chủ tịch tổng giám đốc của The Goosebumps Factory đi thẳng ngay vào vấn đề. Ông hy vọng nghị viện sắp tới của châu Âu sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Alors, il y a des programmes au niveau de l'Union européenne sur le support à la recherche et l'innovation.
Châu Âu ngày càng tiến bộ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển vào các lĩnh vực công nghệ mới. Đối với tôi, đây là một sự trợ giúp hết sức quý giá và quan trọng. Ngoài ra, tôi thực sự mong muốn trong những năm tới đây, châu Âu đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Cụ thể là hiện tại hãng của chúng tôi đăng ký bằng sáng chế tại Pháp và Bỉ do hoạt động ở vùng Hauts-de-France và Flandre bên Bỉ. Nhưng nếu muốn làm ăn tại Đức, thì lại phải đăng ký thủ tục về bằng phát minh lại từ đầu. Và như vậy, nếu mở chi nhánh ở 28 nước trong Liên hiệp châu Âu, tức là chúng tôi phải lập 28 hồ sơ khác nhau. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian và thủ tục luôn rườm rà và khá tốn kém. Thành thử, hy vọng là nghị viện sắp tới đơn giản hóa của chúng tôi không này. Đây thực sự là điều tôi mong đợi nhất.
L'administration dans tous les états différents.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Phần kỹ thuật hôm nay do Joe phụ trách. Trước khi chia tay, chúng tôi xin lượt qua các tin chính trong ngày. Bị Washington tấn công, tập đoàn điện thoại Trung Quốc Huawei kêu gọi Brussels phản ứng. Thủ tướng Anh tuyên bố không loại trừ giải pháp tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ hai về Brexit. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác định không có ý tấn công Iran. Bầu nghị viện châu Âu, không phải thành viên nào cũng bi quan. Nghịch lý của nước Anh, vừa tham gia bầu nghị viện châu Âu, vừa chuẩn bị cho Brexit. quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ có một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh và cuối cùng là tạp chí xã hội của Thùy Chương. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả.